đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, đầy bụng khó tiêu là triệu chứng khiến cho người bệnh luôn cảm thấy no và tức bụng, tạo cảm giác khó chịu. Nhưng chúng ta có biết là để đẩy lùi tình trạng trên, chúng ta có thể sử dụng những loại thảo dược vô cùng quen thuộc trong mỗi gia đình. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thảo dược đó. Đầu tiên đó chính là gừng. Đây là loại gia vị quen thuộc được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn để kích thích vị giác, đồng thời nhờ vào những đặc tính giàu tinh dầu cùng vị cay nóng giúp cho gừng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe khi sử dụng để chữa các căn bệnh liên quan tới tiêu hóa và cảm lạnh. Trong thành phần của gừng tươi có chứa rất nhiều enzyme có tác dụng làm phá hủy các protein của thức ăn thành amino acid, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và loại bỏ các chuỗi peptide lạ, ngăn nguy cơ dị ứng do thức ăn. Mặt khác, gừng cũng có khả năng kích thích nhu động ruột, khiến cho thức ăn được vận chuyển đều đặn, nhẹ nhàng mà không quá co thắt, từ đó giúp cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn, ngăn ngừa được chứng đầy bụng và khó tiêu. Chính vì những lợi ích trên, khi chẳng may gặp phải chứng đầy hơi và chướng bụng, chỉ cần giã nhuyễn một nhánh gừng nhỏ, bắt lấy nước, sau đó pha một ít nước ấm và một muỗng mật ong rồi sử dụng. Nếu chúng ta không có gừng tươi, chúng ta cũng có thể chữa cháy bằng cách sử dụng gừng khô pha với nước sôi, giống như pha với trà, để khoảng 20 phút sau rồi uống. Thứ hai đó chính là tỏi. Tỏi cũng là một loại thảo dược chữa đầy hơi và khó tiêu hiệu quả, vì trong thành phần của tỏi có chứa nhiều axit amin, allicin, nên có tác dụng chống lại các vi khuẩn virus gây bệnh. Tinh dầu của tỏi còn chứa một lượng lớn glucosen và phytoxit, giúp sát trùng và chống viêm nhiễm cực tốt. Đồng thời, tỏi còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác cho cơ thể như là vitamin và carbohydrate, photpho, magie. Chính vì thế, thường xuyên sử dụng tỏi sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật và đẩy lùi nhanh chóng chứng đầy hơi và chướng bụng. Khi bị đầy hơi khó tiêu, chúng ta có thể sử dụng một ly rượu hoặc là giấm ngâm tỏi sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Để tốt nhất, chúng ta có thể sử dụng tỏi ăn sống. Nếu không chịu được mùi hăng của tỏi thì có thể hơi tỏi qua lửa cho chín mềm, có mùi thơm là có thể ăn được. Thứ ba đó chính là trà bạc hà. Đây là loại thảo dược có thể chữa trị hiệu quả các vấn đề về tiêu hóa. Thường xuyên sử dụng trà bạc hà có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, làm giảm chứng đầy hơi khó tiêu. Cách để có một ly trà bạc hà vô cùng đơn giản, chỉ cần đun sôi một ít nước, cho một vài lá bạc hà vào, đậy nắp lại, đun lửa nhỏ thêm vài phút để nguội là chúng ta có thể hưởng thức. Chúng ta có thể sử dụng lá bạc hà tươi hoặc là khô để làm trà đều tốt. Cuối cùng đó chính là trần bì. Trần bì là vỏ cam hoặc là quýt. Theo đông y, trần bì là loại thảo dược có tính ấm, vị cay, đắng nên có tác dụng hành khí, hòa vị, giảm chứng khó tiêu, đầy bụng, ở hơi. Trong thành phần của vỏ cam có chứa rất nhiều tinh dầu cần thiết để đặc trị, kháng khuẩn và chống viêm. Tinh dầu có trong vỏ cam có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày và duy trì các hoạt động bình thường của ruột. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ các chức năng gan hoạt động bình thường. Với các hoạt tính của mình, vỏ cam giúp cải thiện hệ tiêu hóa, đẩy lùi tình trạng đầy bụng, ở hơi, ở nóng và buồn nôn. Ngoài ra, vỏ cam còn có tác dụng mang lại cảm giác thèm ăn và ngon miệng. Kính thưa quý vị, những loại thảo dược chữa đầy hơi và khó tiêu được đề cập ở trên thực sự rất quen thuộc với chúng ta. Để cải thiện và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, chúng ta nên sử dụng chúng một cách thường xuyên. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Mong mong mình và ra thêm đôi tình rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, gia đình người Cơ Đốc là một tế bào rất là quan trọng để phát triển hội thánh. Chúng ta biết rằng vợ chồng là những người đã phối hợp đời sống với nhau để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nếu Cơ Đốc giáo giành sự chiến thắng thì Cơ Đốc giáo phải dựng lên được những gia đình theo Cơ Đốc giáo. Và ngày nay ở các quốc gia có một nền kinh tế phát triển, nhiều người ở trong các gia đình ly dị, con cái phải sống với cha hoặc với mẹ, và gia đình luôn luôn bị đe dọa ở trong thời buổi kinh tế thị trường. Những thống kê về nạn ly dị đã báo động về mối nguy cơ tai hại, cho nên những bậc cha mẹ và con cái theo Cơ Đốc giáo cần có một sự hiểu biết rõ ràng, trực tiếp những điều mà Kinh Thánh dạy dỗ về mỗi người ở trong gia đình, về tính cách thiêng liêng và sự bảo vệ gia đình của mỗi người Cơ Đốc. Chúng ta biết rằng sự hiệp nhất trọn vẹn và thường xuyên của vợ chồng được hàm ý trong câu nói của Kinh Thánh: cả hai sẽ nên một thịt. Và câu nói này nói lên hai điều kiện rất quan trọng cho cuộc hôn phối theo Cơ Đốc giáo. Thứ nhất, một vợ một chồng. Thứ hai là sự phối hợp không thể tan vỡ. Hai tính cách này trong phạm vi của sự hiệp nhất trọn vẹn theo ý nghĩa của Cơ Đốc giáo thì trong đời sống không có một giao ước nào thiêng liêng hơn là hôn nhân. Chúng ta không nên có một thái độ coi thường hay là vô trách nhiệm trong vấn đề này. Tuy nhiên, những giáo điều của Kinh Thánh đối với tính cách thiêng liêng của hôn nhân còn vượt hơn là một điều răn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến tấm gương của Ngài. Kinh Thánh nói về hôn nhân đã bắt rễ vững vàng trong câu chuyện sáng thế, và ở trong Tân Ước đã có một ví dụ về sự hiệp nhất có tính cách thánh là Đức Chúa Giêsu như chàng rể và hội thánh như cô dâu. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 32. Bây giờ chúng ta xem về người chủ chốt ở trong mỗi gia đình của chúng ta trong thời đại hiện nay. Thứ nhất, người làm chồng. Ở trong Kinh Thánh đã nói một cách rõ ràng rằng hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Đây là sự đòi hỏi đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với những người làm chồng trong nghi thức hôn phối. Theo ý nghĩa của Kinh Thánh, tình yêu không phải là sự kích động thoáng qua, những giây phút xúc động rồi trở lại bình thường. Tình yêu là một nguyên tắc vững vàng và có tính cách điều hòa. Tình yêu không tiêu cực mà tình yêu rất tích cực. Tình yêu bộc lộ, chia sẻ và phục vụ. Tình yêu không phải là sự giành giật, không đòi hỏi, không lên mình kiêu ngạo, không ích kỷ. Và tình yêu lấy làm vui thích, ban cho, phục vụ người yêu. Đây là sự trọn vẹn trong sự đáp ứng. Tình yêu có một ý muốn vững vàng đem lại sự tốt lành lâu dài cho người mình yêu. Và khi được Đức Chúa Trời soi dẫn thì Phao-lô đã mô tả một cách rõ ràng: tình yêu là rất kiên nhẫn, rất nhân lành. Tình yêu không ghen tị, tình yêu không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không thô lỗ, không ích kỷ, không nóng giận, không thù hận, chẳng vui khi kẻ khác lầm đường, nhưng vui vì sự tốt lành. Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ. Như vậy, điều này có ý nghĩa đối với người làm chồng theo Cơ Đốc giáo. Điều này đòi hỏi rõ ràng Người làm chồng không có thái độ gia trưởng, trịch thượng, ích kỷ và ăn hiếp người phối ngẫu của mình, nhưng họ có khuynh hướng lịch sự, ân cần, kiên nhẫn, khoan dung và quý trọng người vợ của mình, người yêu của mình. Người chồng đó sẽ không tự hỏi vợ tôi sẽ làm cho tôi những gì, nhưng người nghĩ rằng tôi có thể đem hạnh phúc gì lại cho nàng. Người đó sẽ không tự hỏi làm sao tôi có thể bóc lột nàng đến mức nào, nhưng người sẽ nghĩ rằng làm sao tôi có thể đóng góp hạnh phúc tối đa cho nàng. Được như vậy thì người chồng theo Cơ Đốc giáo sẽ là người bảo vệ gia đình một cách chân thật. Người chồng có một tinh thần hợp nhất, yêu thương, che chở cho mối quan hệ tốt lành ở trong gia đình. Được như vậy thì quả thật người sẽ đáp ứng được vai trò theo ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong gia đình. Người chồng đó sẽ không đợi cho vợ mình bày tỏ trước những phẩm cách của người Cơ Đốc, nhưng chính người chồng sẽ khởi xướng và luôn luôn làm tấm gương tốt. Vì người làm chồng nên sẽ có sáng kiến trong tình yêu và phục vụ, trong sự giúp đỡ và tin cậy. Người luôn có những sự che chở, bảo vệ và thậm chí cấp dưỡng cho gia đình. Vì là vai trò trong Kinh Thánh nói vua và thầy tế lễ, nên người sẽ có sáng kiến làm cho lòng người hòa thuận, sẽ dễ tha thứ, chữa lành những mối căng thẳng và hiểu lầm là những điều đe dọa sự hợp nhất trong gia đình. Vì là thầy tế lễ nên người chồng luôn luôn nhắc nhở vợ con về sự trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ sẽ đến nhà thờ mỗi ngày thứ bảy Sa-bát thánh. Họ luôn luôn cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thờ phượng Đức Chúa Trời. Như Chúa yêu thương hội thánh, câu này cũng nhắc nhở người làm chồng trong vai trò lãnh đạo gia đình. Thứ hai, chúng ta xem vai trò của người vợ. Với một ý thức sâu xa, chúng ta hiểu rằng có một nhà hiền triết nói rằng nàng bẻ cong chàng, nhưng nàng lại vâng lời chàng. Và chúng ta biết rằng những bí ẩn quan trọng cho hạnh phúc vợ chồng là cả hai đều phải có một thói quen để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn ở trong tư tưởng của mình, ở trong lời nói của mình, ở trong hành động của mình, nghĩa là theo lời Kinh Thánh. Họ sẽ bắt tư tưởng của họ làm tôi vâng phục Đấng Cơ Đốc, như trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 5. Người vợ phải làm chủ được sự thăng bằng đầy tế nhị giữa sự phục tùng để cộng tác và sáng kiến cũng như đặc tính cá nhân của mình. Được như vậy thì người vợ cũng là người sẽ là đại diện cho Đức Chúa Trời. Bà sẽ khuyến khích con cái vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thứ ba, chúng ta biết con cái. Con cái là châu báu của một tổ ấm gia đình. Có một văn sĩ, ông đã viết ra lời cầu nguyện thiết tha của bậc làm cha mẹ đối với con cái của mình. Ông viết rằng: kính lạy Cha Thánh, xin Ngài làm cho con nên bậc cha mẹ xứng đáng hơn. Xin hãy giúp con hiểu được con cái của chúng con, biết kiên nhẫn để lắng nghe con cái chúng con muốn nói gì và lấy lòng nhân từ mà trả lời cho mọi câu hỏi của con cái chúng con. Xin đừng để con ngắt lời chúng, cãi lẽ với chúng hay nói ngược lại chúng. Xin hãy cho con thái độ lịch sự đối với con cái chúng con, như mà con muốn con cái con lịch sự đối với con. Xin cho con có sự can đảm để đôi khi chúng con sẽ nói với con cái chúng con Xin con cái chúng con cũng sẽ tha thứ mỗi khi con biết là mình thật sự lầm lẫn. Xin đừng để con xúc phạm một cách vô ích vào tình cảm của chúng. Xin đừng để con chế nhạo chúng trong mỗi khi chúng nhầm lẫn. Xin đừng để con trừng phạt chúng bằng cách bêu xấu chúng và để thỏa mãn đời sống của chúng con. Xin đừng để con cám dỗ con trẻ để chúng nói dối và ăn cắp. Xin Cha hướng dẫn con từng giờ từng phút để con chứng minh bằng mọi điều con nói, mọi điều con làm rằng hạnh phúc chính là sự lương thiện. Con cầu xin Cha hãy giảm thiểu sự xấu xa trong lòng con. Xin đừng để con càm ràm, cằn nhằn và mỗi khi có sự khó chịu ở trong lòng. Xin Ngài hãy cầm giữ môi miệng của con. Xin đừng để con thấy những sai lầm nhỏ nhặt của con cái mình và hãy để cho con nhìn thấy những việc làm tốt của chúng. Xin cho con sẵn sàng khen ngợi con cái của con đúng lúc. Xin Cha hãy giúp con đối xử với con cái chúng con như đối xử với những kẻ bằng tuổi chúng. Xin Cha đừng để con đòi hỏi ở nơi chúng sự suy luận và tập quán của những người bằng tuổi của con. Xin đừng để con làm cho chúng mất cơ hội tự lo cho mình, suy nghĩ riêng tư hay lựa chọn sự quyết định mà không có Cha thiên thượng. Xin Cha đừng để con trừng phạt chúng cho thỏa lòng mình. Xin Cha hãy cho con ban cho chúng những điều mà con ước muốn một cách hợp lý. Xin cho con sự can đảm để từ chối điều gì mà con biết sẽ làm nguy hại cho con cái chúng con. Xin Cha hãy cho con có sự ngay thẳng, sự công bình, sự thận trọng, tình yêu và sự thân mật với con cái, hầu cho chúng biết thương mến con. Cầu xin hãy cho con đáng được chúng thương yêu và bắt chước. Thưa quý vị, nếu những bậc cha mẹ như trên mà không còn sống ở trên đời thì thế giới chúng ta sẽ thiệt thòi đến mức độ nào? Và nếu những bậc cha mẹ như trên càng gia tăng thì sự lợi ích của đất nước và gia đình hội thánh sẽ lớn lao biết chừng nào? Thưa quý ông bà chị em, cho nên muốn đạt những điều tốt đẹp giữa người chồng, người vợ và những người con trong gia đình thì đây là bánh lái quan trọng của tổ ấm. Một chiếc tàu muốn quẹo qua bên mặt hoặc quẹo qua bên trái hoặc đi thẳng, chiếc tàu này phải nhờ chiếc bánh lái. Chiếc bánh lái quyết định cho hướng đi của con tàu chạy theo hướng nào để đến bến bờ. Thì cũng giống như vậy, gia đình lễ bái là một cách điều đặn để giúp đỡ cho cả gia đình theo Cơ Đốc giáo biết đặt ra cũng như duy trì các mục tiêu, các giá trị ở trong đời sống tinh thần với một sự ý thức sâu xa. Một tác giả của Cơ Đốc giáo đã mô tả lễ bái gia đình như một hội thánh nho nhỏ. Trong tất cả các yếu tố liên quan đến sự thành công của công việc Chúa thì sự chiến thắng đầu tiên phải được gạt ngay trong đời sống gia đình. Các bậc cha mẹ trong suốt một tuần lễ sống với sự theo dõi của Đức Chúa Trời. Ngài đã trao con cái cho chúng ta để chúng ta thay mặt Ngài mà dạy dỗ chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ dạy dỗ gia đình của mình là một hội thánh nho nhỏ, hầu cho mỗi ngày Sa-bát đến thứ bảy hàng tuần, mọi người đều được sửa soạn để thờ phượng tại đền thánh của Ngài. Ở trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước, Abraham là tổ phụ đức tin tin như vậy, nên mỗi khi cấm trại là Abraham lập bàn thờ cho gia đình lễ bái. Cha mẹ Joseph cũng đã làm như vậy khi lập bàn thờ cho gia đình lễ bái. Và chính điều này đã giúp đỡ Joseph trong những lúc mà ông rời khỏi gia đình ở tại Ai Cập đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Cha mẹ của Daniel cũng làm như vậy. Và Đức Chúa Trời đã gìn giữ Daniel tại xứ Babylon, là nơi rất nhiều người thờ hình tượng. Bà Mary và ông Joseph cũng làm như vậy trong những lúc họ ở tại xứ Nazareth đầy gian ác. Mẹ và bà của Timôthê cũng đã theo hình thức này, và Timôthê cũng được Đức Chúa Trời gìn giữ trong lúc xã hội Roma bị suy sụp về mặt luân lý. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong các công việc đầu tiên của Eli tại núi Cạc-men là gì? Ở trong một các vua đoạn 18 từ câu 30 đến câu 32 viết như sau: sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Điều này báo hiệu cho sự phục hồi toàn diện vùng đất Israel. Còn bàn thờ lễ bái cho tổ ấm gia đình của chúng ta ngày nay thì như thế nào? Chúng ta phải là Eli cho Đức Chúa Trời. Và ngay hôm nay, bậc làm cha làm mẹ xin sửa lại cái bàn thờ của gia đình của chúng ta ngay hôm nay, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước sự hạnh phúc, sự bình an và sự thịnh vượng cho mỗi gia đình cơ đốc của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.